công vụ tông đồ đoạn 16, từ câu 1 đến câu 5. Ông đến Gerbe, rồi đến Lydda. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê. Mẹ là người Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lydda và Iconio chứng nhận là tốt. Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy. Thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, các ông truyền cho các anh em những chỉ thị đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Công vụ tông đồ đoạn 16, từ câu 6 đến câu 10. Đi qua miền Tiểu Á. Các ông đi qua miền Phi-gia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông ra giảng lời Chúa ở Tiểu Á. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần khí Đức Giê-xu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Tê-oa. Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến. Một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng:
"Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi."
Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ.
Công vụ tông đồ đoạn 16, từ câu 11 đến câu 15. Đến Philippe, xuống tàu ở Tê-oa, chúng tôi đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippe, là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia và là thuộc địa Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên là Lydia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi:
"Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi."
Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.
Công vụ tông đồ đoạn 16, từ câu 16 đến câu 24. Ông Phaolô và ông Sila bị bắt giam. Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi. Cô ta bị quỷ thần ốt và thuật báo toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Cô léo đéo theo ông Phaolô và chúng tôi mà kêu:
"Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao. Họ loan báo cho các người con đường cứu độ."
Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phaolô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Đức Giê-xu Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này." Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất. Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lời đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phaolô và ông Sila mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách. Họ điều hai ông đến các quan tòa và nói:
"Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta. Họ là người Do Thái và họ truyền bá những tập tục mà người Roma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành."
Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan tòa sau khi đã tra lột áo hai ông,
thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh ngừa tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùng chân lại.
Công vụ tông đồ đoạn 16 từ câu 25 đến câu 40. Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng. Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Si-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người bột tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà." Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân ông Phao-lô và ông Si-la, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?" Hai ông đáp: "Hãy tin vào Chúa Giê-xu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ." Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.
Sáng ngày ra, các quan tòa sai vệ binh đến nói với viên cai ngục:
"Thả những người ấy ra."
Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phao-lô.
Các quan tòa sai người đến bảo thả các ngài: "Vậy bây giờ xin các ngài ra và đi bình an."
Nhưng ông Phao-lô nói với họ: "Chúng tôi là những người công dân Roma, không có án gì cả, mà họ đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi ra. Không được, họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra." Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan tòa. Những ông này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Roma. Họ bèn đến xin lỗi, rồi đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành phố. Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Lydia. Sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.